Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Xin kính mời tất cả chư vị, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài Khai Kinh Kệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm quý diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tam hộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư thượng tọa, đại đức tăng, chư Phật tử đồng tu, chúng ta đi vào kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, đọc một biến: Phật hiện thần thông. Ta nghe như thế này, một thuở nọ tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật vì thánh mẫu mà thuyết pháp. Lúc đó Bất Khả Thuyết tất cả chư Phật và đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp, rồi đồng khen ngợi rằng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trược mà hiện sức đại trí huệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn, để điều phục chúng sanh can cường, làm cho chúng nó rõ pháp khổ, pháp vui. Như lúc sáng chúng ta đã thấy, ở nơi đây Đức Phật khai mở pháp hội Địa Tạng ở trên cõi trời Đâu Xuất, ở cõi trời Đao Lợi. Nơi đó để nói chúng ta cái tâm địa, cái căn bổn tu hành. Từ ở trong cái tâm địa, tâm bổn, căn bổn tu hành, chúng ta sẽ trực tiếp sẽ hoán cải biến đổi con người chúng ta từ phàm phu thành Phật, thành Bồ Tát, thành Thánh Nhân. Ở nơi đây Đức Phật thuyết pháp, cái nơi thuyết pháp nó hơi khác thường. Ở tại hội Hoa Nghiêm, Phật thuyết pháp ở trong cõi Hoa Tạng pháp giới. Ở nơi đây đến gần Niết Bàn, Phật ở trên cõi trời Đao Lợi để mà thuyết pháp. Cho nên nó cảnh giới nó khác, quý vị ạ. Và những người tham dự trong những pháp hội này thật sự là có công năng, có thần thông, có năng lực mới có thể tham dự pháp hội được. Còn chúng sanh thường không thể nào tham dự được. Và nhất là ở nơi đây, cái đặc biệt của pháp hội này là cái gì? Một thuở nọ tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật vì thánh mẫu mà thuyết pháp. Lúc đó có Bất Khả Thuyết tất cả chư Phật, nhất thiết chư Phật và đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp. Cái vị thầy ở nơi đây Phật chưa nói lời gì cả, mà ở trong đó đại chúng vân tập ai? Cái vị trước tiên phải nói là nhất thiết chư Phật ở mười phương. Nên là cái pháp hội này không phải pháp hội thường cái gì, không phải là buổi giảng pháp thường. Ở trong đó cái tùy duyên của chúng sanh mà ngài á, tùy duyên của chúng sanh căn cơ mà ngài khai diễn pháp môn. Ở nơi đây Đức Phật trên cõi trời Đao Lợi, ngài chưa nói một lời nào, thì ở trong đó chư Phật cùng chư Đại Bồ Tát, nhất thiết chư Phật đều vân tập, đều tới tham dự đại hội. Về cái điểm đặc biệt ở chỗ này kia vậy. Ở đây nói chúng ta cái gì? Nói chúng ta từ trong tâm địa của chúng ta biến hư không pháp giới. Hãy mà nhắc đến tâm địa, nhắc đến chân tâm, tự nhiên á động trong đó ứng đến chư Phật mười phương. Cho nên ở đây quý vị, cái công đức bất khả tư nghì ở nơi đây, chúng ta có thể nói thẳng đến chân tâm, nói trực chỉ tâm tâm chân đoạn, đều cảm ứng đến chư Phật mười phương. Trong kinh A Di Đà Phật thuyết pháp rồi, bất khả tư nghì rồi, đến cái công năng trong đó từ một ngày đến bảy ngày có thể nhất tâm bất loạn rồi, ở trong đó chúng sanh có thể vãng sanh ra khỏi sanh tử rồi, cái tối thắng đó thì lúc đó chư Phật mới tan nan. Còn ở nơi đây Phật ở trên cõi trời Đao Lợi nói thẳng vào địa tạng, thẳng vào tâm địa, cho nên chưa nói gì là cảm ứng liền kia. Phá hồi bất khả tư nghị, chúng ta có thể nương theo đây mà thấu hiểu nó, chúng ta có thể nương theo đây mà hiểu rõ nó, thì thật sự công đức của chúng ta tự giác và giác tha bất khả tư nghị. Chúng ta nói gì? Nhất thiết chúng sanh là quá khứ phụ mẫu. Khi chúng ta động khởi cái tâm này, y vào đó tu hành, thì cái công tu hành chúng ta chuyển hóa không phải riêng thân tâm ta, mà chuyển hóa tất cả mọi người ta. Vì trong tâm đó nó làm nhất như nó là một cái việc, cho nên khi nó chuyển hóa thì trong tâm thức ta bao hàm đối tượng nào, tất cả đối tượng đó đều chuyển hóa. Cái tối thắng chỗ này. Bởi vậy cho nên chúng ta phát tâm tu hành thì cha mẹ một đời quá khứ, mười đời trong quá khứ, cha mẹ ở trong đó ngàn kiếp trong quá khứ, ở trong đó vô lượng vô biên chúng sanh trong đó, đó là cha mẹ quá khứ, phụ mẫu trong quá khứ là. Bởi vậy cho nên từ ở đây chúng ta có cái phạm vi tu hành của mình, chúng ta thấy được trong đó cái năng lực, cái kết quả cái tu hành và dùng cái phương tiện nào tu hành, hai cái đều tốt thắng hết. Cái phạm vi tu hành của chúng ta là tận hư không biến pháp giới, địa tạng, tâm địa đó. Ở đây đây chưa nói là gì là cảm ứng đến bất khả tư nghị, vô lượng vô số, tất cả chư Phật, nhất thiết chư Phật và chư Đại Bồ Tát. Và trong đó cái phương tiện gì quý vị? Cái phương tiện như chúng ta sáng mà nói, phương tiện niệm Phật, một phương tiện tối thắng nhất để mà chuyển hóa. Cái phạm vi đó chúng ta giáo hóa như thế nào? Cái tâm, cái quảng đại của chúng ta bây chúng ta chuyển đổi như thế nào? Không phải từng bước nhỏ nhỏ, mà ở đây chúng ta lấy luôn cái đối tượng là Đức Phật trang nghiêm vạn đức để chuyển hóa cái phạm vi rộng rãi đó. Cái phạm vi gì? Cái quảng đại tâm của chúng ta. Tâm chúng ta quảng đại như thế nào thì cái năng lực cải hóa biến hóa nó còn rộng lớn như thế đó. Thì công đức nó bất khả tư nghị như vậy đó. Cho nên học kinh điển đại thừa chúng ta phải khai mở tâm lực. Ở đây chúng ta thấy trong đó không có một vị Phật nào mà không tới tham hội pháp hội. Để nói trên đây là căn bản, ở nói chúng ta là nền tảng, nói chúng ta ở trong đó tu như thế nào, là ở bên đối tượng trong đó tu như thế nào. Đây trong tất cả chư Phật đều đi con đường này, tất cả chư Phật đều qua con đường tu hành, cho nên khi ngài động cái tâm một cái thì chư Phật đã thành công, những học trò, những sinh viên đã thành công rồi, quay trở về trường cũ để nói cho chúng sanh, những cái học sinh mới, đây ta thành công cũng từ nơi đây. Từ ở đâu? Từ ở trong chữ hiếu, để mà tất cả chúng sanh biến thành quá khứ phụ mẫu. Phạm vi chữ hiếu đó nghe vậy à? Chứ không phải chữ hiếu ở trong trong hiện đời phụ mẫu đâu. Mà chúng ta sao? Biến tất cả chúng sanh ở trong đó đều là quá khứ phụ mẫu. Bởi vậy ở trong đó không có hành mà viên mãn thành tựu. Có ai mà dám sát hại phụ mẫu đâu quý vị. Cho nên cái nghiệp sát sanh tự nhiên nó trừ. Thứ niên nó giúp. Có ai dám ăn nuốt phụ mẫu đâu. Cho nên không cần khuyên. Hãy mà thấu cái này, không ai dám mà ăn nuốt phụ mẫu. Tất cả chúng sanh là quá khứ phụ mẫu mà. Mà nếu mà chúng ta thấu rõ điều này rồi thì thật sự không dám à. Mà cái này, chuyện này á, là không phải là nói là để mà đánh lừa chúng ta, mà sự thật là vậy. Tại vì chúng ta không thấy, tại vì chúng ta không biết, cho nên mình nó vô tình ăn cái gì. Quý vị coi á, cái phim, cái quyển á, của ngài Lý Bình Đan nói lợi ích của sự ăn chay đó, đúng không? Lợi ích sự ăn chay thì sao? Ở trong đó có chuyện đó, thì á, cháu cưới bà, rồi ở trên bữa tiệc đó thì đều là bà con thân thuộc, nào là heo, nào là gà, nào là vịt, đều là bà con thân thuộc quyến luyến, ân ái âu yếm lẫn nhau. Cho nên người hiện tướng này, người mang cái hình kia tới để mà mong có thể gặp lại nhau, ai ngờ gặp nhau đều là vô minh với nhau, không biết. Vô minh không biết cho nên á, cảnh giới nào ở cảnh giới đó. Bà khác rồi á, vì thương cháu quá trong đó tình ái biến thành trong đó một cô gái đẹp, để mà sao, để mà đứa cháu thấy cô gái đẹp vậy cưới bà là. Rồi ở trên đó những cái người thân khác không có được phúc báo đó, cho nên làm heo làm gà, thì nhân cái đám cưới đó, những cái con đó được ngồi lên bàn. Đây, được ngồi ở trong trên bàn đó quý vị. Đây, người ta sum họp bằng cách đó là. Vì vậy cho nên chúng ta hiểu như vậy, thấy như vậy, Phật nói rõ ràng trong đây. Trong kinh điển trong đó, tất cả kinh điển ngài đều nói. Và ngài nói có nhiều khi nói thẳng, tất cả chúng sanh là quá khứ phụ mẫu. Nhiều khi á, ngài á là diễn tả một cách khác cho chúng ta ngộ. Ngài khi nhiều khi có các vị tổ sư trong đó đem những câu chuyện để chúng ta giác ngộ, thì những cái câu chuyện này chúng ta thấy sao? Giác ngộ quý vị. Giác ngộ thì chúng ta phát tâm tu hành để mà phổ độ tất cả đối tượng đó. Tâm chúng ta quảng đại như thế nào, chuyển biến oan gia trái chủ, thân bằng quyến thuộc quay về nhà gia, bằng cách niệm Phật là phương tiện tối thắng. Và ở trong đó cái phạm vi là địa tạng bổn nguyện công đức. Nên nó ngay cái điều đề này, nếu chư Phật tới chứng minh cho chúng ta đây là pháp môn tối thắng. Ở trong cái quyển kinh này dạy chúng ta gì quý vị? Hai vị Bà La Môn nữ cũng là niệm Phật, rồi Quan Mục nữ cũng là niệm Phật, không dạy chúng ta pháp môn nào, mà chỉ dạy cho chúng ta niệm Phật để mà cứu độ thân bằng quyến thuộc. Ai chứng minh, ai tới đây chứng minh cho những cái điều này đúng quý vị? Chư Phật mười phương là. Chúng ta thấy trong kinh á, A Di Đà cũng là nhất thiết chư Phật Đông phương, Nam phương, Tây phương, Bắc phương, Hạ phương, Thượng phương, ở trong đó đều là bất khả tư nghì công đức, nhất thiết chư Phật tới hộ niệm. Kinh Vô Lượng Thọ thì thập phương nói rõ hơn, rộng rãi hơn, mười phương trong đó, Đông phương trong đó đầy đủ. Rồi ở trên đó, kinh này quý vị, kinh Địa Tạng Bốn Nguyện Công Đức nói chúng ta gì? Cũng là niệm Phật. Cứu mẹ ở trong địa ngục làm sao cứu? Niệm Phật cứu mẹ là khỏi địa ngục. Ai có thể có năng lực đó? Tất cả mọi chúng sanh đều có năng lực đó. Là thì thấy không? Cho nên trong đây tối thắng nhất ở trong đây để mà tự độ và độ tha, kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Công dạy chúng ta nè. Dạy chúng ta một người thường, một cô gái yếu đuối cũng có thể cứu mẹ ở địa ngục. Vậy mà ở pháp môn khác, một đại đệ tử của Phật không cứu mẹ ở trong cảnh ngạ quỷ. Ngạ quỷ nó trên địa ngục quý vị. Vậy mà ở trong đó Phật không dạy cho một kiền liên niệm Phật, mà dạy cho một kiền liên Vu Lan à. Dạy cho một kiền liên ở trong đó phải triệu tập, phải thỉnh mời trai tăng, cho các chư tăng thanh tịnh tới cúng dường, rồi nhờ cái công đức tu hành của họ để hồi hướng mới có thể cứu mẹ ra khỏi cảnh gì quý vị, không phải cảnh địa ngục mà cảnh ngạ quỷ đói khát à, chứ chưa phải địa ngục quý vị à. Ở trong đó cầm bát cơm lên cái tâm tham, cơm biến thành than hồng, mà thần thông như đại mục kiền liên cũng không thổi tắt được, cũng không làm cái cơm đó biến thành cơm nó ngon, cơm nó nóng, mà biến thành than hồng. Chỉ trong đó biết chịu thua thôi chứ. Cho nên chúng ta thấy được điều này mà, chúng ta giác ngộ được điều này không cái gì? Ở trong đây Phật không nói thẳng à, nói cho một kiền liên ông niệm Phật đi thì sẽ cứu mẹ. Nhưng mà các ngài biểu diễn cho chúng ta thấy đâu là pháp môn tối thắng. Ai có thể cứu mẹ được? Cứu mẹ bằng phương tiện nào? Nếu mà đã nghe dạy cho một kiền liên niệm Phật thì chúng ta nói mình không có phần rồi à. Mình phải tu bằng như một kiền liên thần thông rồi có năng lực thì mới có thể khả năng niệm Phật thành công. Còn ở trong đó ta bây giờ là phàm phu, niệm bao giờ mình chưa sanh, nói chi mà cứu người thân. Đây quý vị, cái tâm gì? Tự, không phải tự cao mà tự ti mặc cảm. Phật cao mình không quý vị? Cho nên dạy trong đó để chúng ta giác ngộ. Giác ngộ thôi, hay quá. Cái chuyện này ai làm được quý vị? Tất cả mọi người đều làm được. Mà cho chúng ta một niềm tin sâu sắc, một người thiếu nữ, một người con gái ở trong đó đầy đủ chướng ngại. Nếu mà trang thiện nam tử nó còn đỡ, đây là trang nữ nhân. Nữ nhân có năm cái chướng ngại là quá nhiều chướng ngại. Mà trong cái kinh Địa Tạng này quý vị thấy nhàm chán thân nữ. Nghĩa là thân nữ trong đó thật sự mới đầu nó còn đẹp, còn ham, về sau không ham được cái việc. Mà ham á, trong đó vẫn thấy thân nam nó hay hơn, nó đỡ phiền phức hơn. Này quý vị thấy. Cho nên nó trong đó đem một người thấp, đem một đối tượng thường để khai diễn cái pháp môn tối thượng, đưa chúng ta một cái phương tiện tối thắng. Chưa có hồi hướng, chưa có nguyện cầu gì, chỉ như vậy mà làm mẹ đã ra khỏi địa ngục. Không những cứu mẹ ra khỏi địa ngục mà trong ngày đó tất cả tội nhân trong đó, ở trong cái địa ngục đó đều giải thoát. Đây quý vị thấy không? Cho nên chúng ta tư ở trong tâm địa của mình, chúng ta tu hành, cái phạm vi của chúng ta là gì? Tận hư không biến pháp giới, nhất thiết chúng sanh. Ở trong đây là gì quý vị? Quá khứ phương mẫu. Lấy cái phương tiện gì để tu hành? Niệm Phật để tu hành. Phật dạy chúng ta phương tiện quá thù thắng, phạm vi quá là quảng đại. Mà trong đó một thành công thì tất cả thành công. Nên chúng ta thấy đây vậy kia đó, Phật trong đó cao minh đầy đủ. Ở đây chúng ta chư Phật tới chứng minh. Nhất thiết chư Phật tới chứng minh chúng ta biết đây ta đi con đường này, ta sao đó tự giác lùi giác ha, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, độ như thế nào? Ở thì y vào cái phạm vi này, đổi đối tượng. Lúc trước chúng ta nhìn đó, chúng sanh bằng con mắt thù hận, bằng cái cặp mắt đó, ở trong đó ganh tị ganh ghét, ở trong đó đó luôn luôn á sâu xé cấu xé lẫn nhau, luôn luôn ở trong chia sẻ tranh đấu lẫn nhau. Bây giờ chúng ta đổi cái đối tượng đó bằng cặp mắt thân thương. Thân thương gì quý vị? Không ai thân thương hơn là phụ mẫu, không ai nó quý mến hơn nó bằng cái tình cảm của người thân cha mẹ. Nên là cho nên tất cả từ ở trong tôn giáo, từ ở trong văn học, từ ở trong trong các đạo, trong đó đều trong đó vinh danh ví dụ cái tình cảm cha mẹ đối với con. Nên đưa cái này vào trong nó, chúng ta đổi cái nhìn, đổi cái nhìn thì trong đó thành công hết tất cả. Đổi cái tư tưởng kiến giải của chúng ta thì trong đó tất cả trong đó đều biến, năng lực chúng ta tự nhiên trong đó nó trở nên đó viên mãn. Ở trong đó quý vị thấy tâm chúng ta nghĩ như thế nào, tâm chúng ta tưởng như thế nào thì cảnh giới đối tượng nó ra như thế đó. Chúng ta tu ở nơi đây niệm Phật phải có tâm lượng như Đức Phật A Di Đà, tâm trong đó quảng đại bao la, coi tất cả chúng sanh là đối tượng độ sanh, coi tất cả chúng sanh ở trong đó tôn trọng trong đó, và trong đó làm thế nào để họ mau mau phục hồi lại cái tự tánh Di Đà, có trở thể trở lại cái Phật tánh. Thì ở nơi đây chúng ta thấy chư Phật và chư Đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp, rồi đồng khen ngợi rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trược mà hiện sức đại trí tuệ thần thông chẳng thể nghĩ vào để điều phục chúng sanh can cường, làm cho chúng nó rõ pháp khổ pháp vui. Thế thấy trong đây chư Phật tán thán, và tán thán hay trong tám tháng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca có thể ở nơi đây hiện sức đại trí tuệ đại thần thông, chứ không phải thường quý vị ạ. Trong nó chưa nói lời gì trong đó mà Phật đó chuyển động tâm trong đó, chư Phật đều thấy đều cảm trong đó và giới thiệu chúng ta. Ồ, Đức Phật Bổn Sư bất khả tư nghị, ở trong đời ác ngũ trược mà hại xạ hiện sức thần thông, chúng sanh can cường, chúng sanh nó tranh đấu, chúng sanh ở trong đó ngang ngược, chúng sanh ở trong đó đấu tranh như vậy mà Ngài có thể hiện sức đại trí tuệ thần thông làm cho nó chuyển đổi tư tưởng, chuyển đổi tâm tánh, từ cái tâm tánh đó, ích kỷ nhỏ nhen đấu tranh đó thành cái tâm quảng đại bao la. Đây quý vị thấy đại trí tuệ để cho thể chuyển được cái tư tưởng của ta. Vậy nó là chuyển gì quý vị? Mình chuyển cho là chuyển bằng cách nào? Mình coi đối tượng những người chung quanh, những người thân, người sơ, những người xa, người gần, mình đổi lại cái nhìn của mình, đổi lại cái nhìn của mình. Dù họ là ác tri thức, dù họ tới để phá chúng ta, dù họ tới để chọc chúng ta, đều là quá khứ phù hợp. Phục cái tâm can cường của chúng ta là mình rõ ràng là quá khứ phụ mẫu quý vị. Mà chúng ta thấy được cái đó rồi, trong đó này những cái giới gì ngài giặt ở trong đó, từ ở trong đó sát sanh trộm cắp tà dâm á, rồi á vọng ngữ, rồi trong đó uống rượu, trong đó đều viên mãn. Sát là không dám, không có giết hại cha mẹ, giết hại cha mẹ ở trong đó đọa A Tỳ địa ngục. Giết ai không? Quá khứ phù mẫu. Bây giờ nó biến thành nó gà thành vịt trong đó, mình ở trong đó đối xử nó tàn tệ trong đó, quá khứ phù mẫu. Chúng sanh nó thấy được cái này, chúng sanh can cường cái việc ở nó tàn nhẫn ác độc vì không thấy không biết, là đâu biết rằng là người thân của mình nó bị đọa đày trong đó, và chúng ta là gì, là người cầm lãnh cái nhiệm vụ đọa đày họ. Chúng ta biến thành quỷ sứ, chúng ta biến thành la sát, chúng ta cho ra biến thành đầu trâu mặt ngựa để mà hành hạ những tội nhân. Ai quý vị? Đều là những súc sanh, đều những chúng sanh bị đọa lại. Và bây giờ chúng ta không có một chút nào từ tâm đối với chúng sanh. Hay quý vị đã can cường như vậy thì giờ Đức Phật á, bổn sư trong đó dùng đại trí tuệ, đại thần thông để mà có thể điều phục, để mà chỉ cho chúng ta đâu là pháp khổ, đâu là pháp vui. Là giờ chúng ta mục tiêu của Phật pháp là gì quý vị? Là ban vui, là cứu khổ. Mà nếu mà cái mục tiêu của Phật pháp không có ban vui cứu khổ mà đảo ngược lại làm cho chúng sanh đau khổ, lấy vui của chúng sanh, thì đó không phải là Phật pháp cả. Dù chúng ta biện minh như thế nào, dù chúng ta ở trong đó lý luận như thế nào, mà kết quả không ban vui, kết quả không cứu khổ, thì thật sự là chúng ta sai lầm. Cho nên đâu là pháp vui, đâu là pháp khổ, chúng ta có biết được không? Phật nói pháp đầu tiên nói tứ đế cái gì? Nói tứ đế để gì? Để chỉ chúng ta cái pháp khổ. Khổ tập diệt đạo là. Mình nhận ra thấy khổ từ đâu ra các vị? Khổ từ cái tập nó tới. Nó tập là tập hợp các vị, là nhóm hợp những cái nhân khổ để biến thành cái quả khổ. Từ cái nhân biến thành quả là. Cho nên khổ là quả mà tập là nhân. Thế gian là bây giờ làm thế nào quý vị? Diệt cái khổ đi, bỏ cái khổ đi. Muốn diệt cái khổ, muốn bỏ cái khổ thì tu cái đạo đi. Khổ tập diệt đạo là. Thì diệt á là quả, mà đạo là nhân xuất thế. Diệt á là cái quả xuất thế, diệt hết phiền não, diệt hết khổ sở, diệt hết trong đó tất cả sanh tử. Đó là cái quả. Cái mục tiêu chúng ta đạt được, đó là cái quả. Làm sao đạt được? Tu cái đạo giải thoát của Ngài thì chúng ta đạt được cái đó. Nên lời nói đây quý vị, ở trong đó, ở trong đó chư Phật tới 8 tháng. 8 tháng gì? 8 tháng 49 năm thuyết pháp của Phật. Chứ Ngài không phải, không phải 8 tháng ở trong cái pháp hội Địa Tạng đơn giản này đâu. Mà chư Phật tôi thấy wow, Ngài biểu diễn hay quá. Từ ở hội Hoa Nghiêm đến ở trong đó 49 năm thuyết pháp của Đức. Ở Đăng Lợi đó quý vị, là trước khi nhập Niết Bàn mà. Trước khi Phật nhập Niết Bàn, Ngài lên trời Đăng Lợi thì chưa gì hết trong đó, thì chư Phật tới để biểu thị chứng minh cho những lời Đức Phật thuyết. Từ hội Hoa Nghiêm đến Pháp Hoa, cuối cùng Niết Bàn là đúng mà. Là trong đó để chúng ta nói chúng ta cái phạm vi thành công, để chúng ta nói chúng ta cái phương tiện cuối cùng cứu cánh viên mạng. Đây vậy chúng ta đây đi, và có thể điều phục chúng sanh. Trong đó Ngài dùng 84,000 pháp môn, Ngài dùng tất cả phương tiện để mà giáo hóa chúng, dạy dỗ chúng và biến hóa chúng từ một người can cường từ một người ở trong đó đầy dẫy phiền não biến thành ở trong đó đạt được một thánh nhân, đạt được trở lại con người thật của mình với đầy đủ đức tánh từ bi trí tuệ. Mà trong đó sao quý vị? Để cho chúng ta nói thấy thực pháp khổ rồi, cho chúng ta phát vui. Vui gì quý vị? Vui nào hơn bằng Tây Phương Cực Lạc là. Cho nên ở đây trong đó nói rõ chúng ta cái mục tiêu, một cái tối thắng ở trong đó. Dùng phương pháp nào, dùng phương tiện nào để có thể thành công. Thì cũng việc quý vị nó để ý coi trong cái kinh điển trong nó như vậy. Chúng ta so sánh những cái kinh đó, Phật thuyết trong đó, ở kinh Vu Lan Bồ, đến trong đó là A Hàm, ở trong đó đến trong đó Phương Đẳng, Bát Nhã, Pháp Hoa, Niết Bàn đều quy thú lại, có phương hướng, có mục tiêu rõ ràng, chứ không phải nói bừa đầu quý vị ạ. Không phải tùy duyên thuyết pháp, tùy duyên thuyết pháp mà tóm chúng sanh lại về một mối. Hai điều đó là, chứ không phải nói ở có căn này ta nói pháp này, căn kia ta nói pháp kia, không có đâu. Tuy rằng nói căn cơ khác nhau nhưng mà đều quy hướng về một mối, mà một mối trong đó là gì cái việc cái pháp vui đó là. Pháp vui cuối cùng của nó là cái gì? Là cực lạc, từ trong tự tánh thanh tịnh, hoan hỷ, hoan hỷ có Phật trong tâm. Còn gì hoan hỷ bằng cái việc giác ngộ, từ bi trí tuệ, không còn đau khổ nữa. Đó là cái hoan hỷ tối thắng nhất. Này quý vị thấy được Phật thuyết pháp chưa quý vị? Từ trong Hoa Nghiêm Ngài giới thiệu bằng cách nào? Giới thiệu là tuyên bố nhất thiết chúng sanh đều đầy đủ Phật tánh, nhất thiết chúng sanh đầy đủ đức tướng, trí tuệ giải thoát như Như Lai không khác. Chỉ vì vọng tưởng phiền não phân biệt mà trở thành các loài, các giống, các chủng tộc, các xuất sanh, chúng sanh khác nhau như vậy. Bây giờ như thế nào? Ngài quăng lưới ra Hoa Nghiêm, quăng cái lưới ra và Ngài kéo cái lưới vào. Kéo cái lưới vào cuối cùng là gì? Pháp Hoa, tất cả chúng sanh đều là Phật. Khai thị trong đó, dù cho nhất xiển đề cũng thành Phật, dù nữ nhân cũng thành Phật, dù ở trong đó chứa ngại như thế nào cũng thành Phật. Cho nên nó ngày nói pháp trong đó quý vị, năm thời pháp Hoa Nghiêm, rồi A Hàm, rồi Phương Đẳng, rồi Bát Nhã, rồi Pháp Hoa, rồi Niết Bàn, cuối cùng đưa chúng ta về đâu? Đại Bát Niết Bàn Viên Tịch. Còn nghe nói chữ viên tịch là chết. Đúng không? Viên là viên mãn đức tướng trí tuệ thần thông diệu dụng. Viên tịch là gì? Không vọng tưởng, tịch tỉnh không vọng tưởng mà đầy đủ đức tướng trí tuệ giải thoát, gọi là viên tịch. Đưa tất cả chúng sanh về cõi Đại Bát Niết Bàn. Rồi bây giờ chúng ta đừng có sợ Niết Bàn nữa nha. Nghe nói Niết Bàn không biết đi vô cõi nào, nó không 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 không. Đây là hồi xưa tôi á, nghe nói Niết Bàn rồi cái là sợ quý vị. Đơn thông mình có đây à, có thế giới, có cảnh vật, có bà con cô bác, cảnh tượng rồi đi vô Niết Bàn, Phật đi Niết Bàn không biết đi đâu, sợ cái gì thế này. Nhưng mà bây giờ chúng ta hiểu Niết Bàn không có sợ như vậy đâu, đó là viên tịch à. Dịch nó là Niết Bàn, dịch chữ Niết Bàn gọi là viên tịch, nghĩa là tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch, không khởi tâm mà vẫn độ chúng sanh, không khởi ý niệm mà tất cả chúng sanh đều được độ. Đây là cái năng lực của Phật là Bồ Tát còn khởi tâm độ chúng sanh, đúng không? À, trong đó tùy duyên mà bất biến, đúng không? Tùy duyên bất biến là tùy theo chúng sanh như thế nào, mình theo chúng sanh đều độ nó, mà tâm vẫn giữ cái giác ngộ, không bị nó đổi, không bị nó biến, tùy duyên bất biến là Bồ Tát là. Còn A-la-hán thì bất tùy bất biến, sợ sanh tử rồi. Nếu mà theo chúng sanh nó kéo vô sanh tử nữa, cho nên thôi khỏi tùy luôn. Khỏi tùy thì khỏi biến, khỏi sợ. Cho nên đó, không tùy không biến gì đó, là ngài đó là A-la-hán. Còn ở chúng sanh thì sao? Thì trong đó là, trong đó tùy duyên thì tùy biến. Duyên như thế nào thì nó biến như đó, biến hóa thiên biến vạn, vạn hóa trong đó mới khả tư nghị. Phật ở trong kinh Pháp Hoa gọi là gì quý vị? Thiên á, ở trong đó gọi chúng ta á, thập pháp giới đó mà, và như thị đó mà. Trong thập pháp giới, ở trong đó mỗi một pháp giới lại có 10 pháp giới, cho nên gọi là trăm giới. Mỗi một giới trong một trăm giới đó nó có 10 cái như thị, ngàn như, cho nên gọi là trăm giới mà ngàn như. Là trong giới trong đó cảnh trời, cảnh người đi, thì cảnh người tâm chúng sanh nghĩ gì? À thì người ở đâu? À, tuy rằng thân người nhưng mà tâm nó ở đâu à? Cho nên nó tâm ở đâu á thì phải, nếu mà nghĩ thiện đó thì trời ở trong người, nếu mà nghĩ tham đó thì ngạ quỷ trong người, nếu mà nghĩ trong đó tình cảm thì người trong người, nếu mà lục độ vạn hạnh đó có cái tâm từ bi đối với chúng sanh, cứu độ chúng sanh thì Bồ Tát trong người, nếu một cái tâm niệm Phật thanh tịnh bình đẳng giác là Phật trong người là. À, đó thập pháp giới trong đó, thì trong mỗi một giới đó, một trăm giới đó, nó có 10 cái như thị. Tu như thế nào? Nhân như vậy, quả như vậy, tánh như vậy thì cái tướng nó như vậy. À, ở trong đó nhân như vậy, duyên như vậy, ở trong đó thể như vậy, ở trong đó thì tánh như vậy. Trong đó nói chúng ta 10 như là. Quý vị thấy còn hơn khoa học. Nội một cái tánh chất nước, nước là sao? Nó ướt là nước, cái thể nó là thể lỏng, cái tướng nó là nhu nhuyễn, nó theo cái hình trạng mà biến đổi. Rồi cái ở trong đó tánh tướng, cái nhân nó như vậy, thì cái nhân của nước nó như vậy, nó thể lỏng, nó gặp cái duyên như vậy cho nó từ lỏng nó biến thành đặc như vậy. Cho nên mỗi cái trong mỗi tướng trong nó, tất cả vạn vật đều không ngoài ra người cái như thị. Cho nên chúng ta sao? Bây giờ chúng ta tâm chúng ta thanh tịnh bình đẳng giác là Phật trong người mà. Chúng ta niệm Phật mà là Phật trong người. Nhưng mà trong đó, Phật trong người đó là niệm Phật. Tâm chúng ta có Phật niệm Phật, nhưng mà sao? Niệm như vậy thì chúng ta sẽ có cái quả như vậy. Cái nhân của chúng ta lấy cái nhân Phật để trong tâm như vậy, thì trong đó gặp duyên như vậy, kết thành quả báo như vậy là. Nếu mà chúng ta niệm Phật á, với cái tâm như vậy, thì cái tướng chúng ta biến đổi như vậy, cái thể của nó sẽ chuyển đổi như vậy, không có một ly nào sai khác. Giống như quý vị thấy sắc nó đến cái độ nóng như vậy thì nó sẽ đỏ hồng như vậy, đến nó nóng như thế nào như vậy thì nó sẽ lỏng như vậy. Bây giờ cái kim loại sắc đó nó cho thêm chất than như vậy thì nó sẽ biến thành thành thép như vậy. Với cái nhiệt độ như vậy, với cái than như vậy thì sẽ được thép như vậy. Cho nên nó đây quý vị, như thị Phật nói trong đó nó chính xác vô cùng. Chúng ta làm cái gì, tâm của chúng ta như thế nào thì sẽ ra ra tạnh tánh như vậy, tướng như vậy, thể như vậy, dụng như vậy, lực như vậy, cứu cánh bản nguyện như vậy. bản mạc của cả như vậy, không có sai khác gì cả. Giống như chúng ta đứng trước cái gương, mình cười như vậy thì cái gương nó sẽ hiện ra cái tướng hoan hỷ như vậy. Mình ở trong đó sầu như vậy thì cái tướng trong gương nó méo như vậy. Cho nên ở trong đó thiên biến vạn hóa trong đó đều như thị không ngoài như thị. Bây giờ chúng ta niệm Phật như sao? Chúng ta niệm Phật như vậy, được vãng sanh như vậy, được phẩm vị như vậy. Chúng ta niệm Phật đó với tâm tạp loạn như vậy, cho nên không có Phật A-di-đà tới tiếp dẫn như vậy, mà có chủ thể của các loài tiếp dẫn chúng ta như vậy. Cho nên chúng ta thấy không? Phật dạy chúng ta trong đó rõ ràng, không có ngoài vậy. Mình nó tu như thế nào rõ ràng, mình nó thành công như thế nào không sai chạy một chút nào, bao giờ vãng sanh rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, tự cảm tự ứng, bất khả tư nghị. Nhìn chúng ta hiểu trong đó tâm giới ngàn nhiêu là cảnh giới biến đổi như vậy, rồi chúng sanh trong đó, tâm trong đó dùng như vậy thì nó sẽ ra kết quả như vậy, nó sẽ được cái lực như vậy, quả báo nó như vậy, trong đó không sai khác chúng nào. Hiểu rồi thì sao quý vị? Chúng ta làm chủ, chúng ta muốn cái gì chúng ta làm y như vậy thì sẽ đạt được kết quả như vậy. Bây giờ là Phật trong đó đưa chúng ta thôi nè, tất cả ta làm rồi, bây giờ là lấy nó vô, nhận nó vô như vậy, giữ trong tâm như vậy, rồi ở trong đó niệm ra như vậy, thì trong một thời gian ngắn như vậy sẽ thành tựu được như vậy. Hiểu không quý vị? Hay quý vị ạ? Cảm ứng từ cảm từ ứng bất khả tư nghị. Phật dạy chúng ta ở điểm này quý vị, khai thị cho chúng ta những vậy nè. Và ở trong đó chư Phật mười phương tới để tán thán. Ở trong đời ngũ trược ác thế mà ngài có thể hiện đại trí tuệ thần thông, chẳng thể nghĩ bàn, không thể tư duy được, để có thể biến hóa giáo hóa chúng sanh từ can cường như vậy thành nhu nhuẩn như vậy, thành từ ác độc như vậy biến thành từ bi như vậy, từ si mê như vậy khai thị trí tuệ như vậy, quá là tội thẳng là. Rồi từ cái tâm ích kỷ nhỏ nhen nhỏ hẹp như vậy bây giờ biến thành quảng đại bao la như vậy quý vị. Bây giờ chúng ta thấy Phật pháp hay không? Quá hay là ở trong Phật pháp nếu mà chúng ta hiểu nó, biết nó mà có thể ứng dụng trong đó, một đời này thọ hưởng bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn. Cho nên nó mình đó đừng có sợ cái gì. Mình đó, không sợ mà Phật trong đó có đầy đủ phương tiện. Chúng ta già như vậy, ngài chuyển hóa chúng ta thành trẻ như vậy. Mình yếu đuối như vậy, ngài biến chúng ta thành năng lực như vậy. Đây ở trong đó thiên biến vạn hóa, chúng ta muốn gì thì được như vậy, là tâm làm chủ cái việc. Bây giờ mình có đứng lại tự tin không cái việc? Dám tự tin đứng lên không? Thì Phật khai thị chúng ta để phát khởi niềm tin, niềm tin sâu sắc và trí tuệ của Phật như vậy, thần lực bất khả tư nghị của Phật như vậy, để có thể nương nơi đây chúng ta sẽ nương nơi đó chuyển hóa, chuyển biến được thành tốt đẹp viên mãn như vậy. Cho nên luôn luôn trong kinh đều là như thị ngã bằng, tất cả kinh điển không ngoài như thị ngã bằng. 49 năm thuyết pháp của Phật dạy chúng ta này, như thị này quý vị. Mình nhận chúng ta hiểu như vậy rồi, chúng ta biết trong tất cả trong đó chúng ta dùng tâm như nó như vậy thì sẽ đạt được, thì sẽ đạt như vậy đó. Giờ mình niệm Phật như vậy đó quý vị, niệm như thế nào? Tâm chúng ta có Phật, miệng phát ra và tai nghe lại, thì ở trong đó, ở trong đó đối tượng của chúng ta để mà chúng ta phổ độ là tất cả chúng sanh. Từ ở trong á, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều cũng là đối tượng độ sanh. Chứ không phải đây quý vị thấy, đâu phải là ích kỷ nhỏ nhen, chỉ ham vui ở trong đó bỏ chúng sanh rồi đi về Tây Phương á, để lo cho mình. À, ngồi coi á, mấy người niệm Phật là thụ động, là không cứu độ chúng sanh, là không lo quan hoài để chúng sanh, mà chỉ lo ham vui cho mình. Cực lạc mà. Đây không phải cái gì ạ. Đây không phải là cái mục tiêu của Đức Phật A Di Đà. Mà mục tiêu của Đức Phật A Di Đà muốn chúng ta mau về đó để có đủ năng lực thần thông trí tuệ, hầu có thể phổ độ chúng sanh, hầu có thể trở về trong tất cả cõi, tất cả thế giới để mà mình phổ độ chúng sanh. Đó là mục tiêu của Ngài. Tất cả chúng sanh từ ở trong đó, từ ở trong ác đạo về chúng ta đều thành Bồ Tát, đều thọ giáo hóa của ta để trở thành Bồ Tát hầu phổ độ chúng sanh. Đó là mục tiêu chúng ta, phương hướng chúng ta. Anh đạt được cái phương hướng mục tiêu này, chúng ta thấy Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Ngài dùng phương tiện khéo léo 49 năm thuyết pháp để mà khai thị cho chúng ta. Và chúng ta thấy được cái điều đó rồi, mình đã đạt được phương hướng rồi, đạt được mục tiêu chưa? Mình thấy được cái bản hoài của Đức Phật Bổn Sư tới đây làm gì? Ngài tới đây cuối cùng để dạy cho chúng ta điều gì? Dạy chúng ta cái đường nào viên mãn cứu cánh nhất. Đây như vậy. Chứ không phải dạy trong đó, dạy trong đó loạn trong đó đâu. Mà trong đó đều có phương hướng, đều có mục tiêu. Quăng lưới ra rồi thâu lưới vào, tất cả chúng sanh vướng vào cái lưới đó võng minh Phật. Võng á cái gì? Lưới đế võng đó, à, sáng láng mà nó như cái võng đó, thu hết chúng sanh lại, kéo chúng sanh về cho. Quăng lưới ra và thu lưới vào. Giờ chúng ta sao quý vị? Bị vướng vô cái lưới của Ngài rồi, chạy không thoát à. Nhưng mà sao? Cái lưới này phỏng minh tốt chứ vậy, chứ không phải lưới cá đâu. Cái mình vướng vô là hay, có hạnh phúc, có thiện căn, cho nên nó gặp chúng cái lưới này. Chúng cái lưới này kéo chúng ta từ phàm phu trở về giác ngộ là. Quý vị thấy trong kinh A Di Đà không quý vị? Bắc phương thế giới, ở trong đó cuối cùng là võng minh Phật. Ở trong đó đưa chúng ta con đường tối thắng là võng minh là gì? Là bao hết tất cả chúng sanh lại như là cái lưới. Mở minh là sáng, cho nên sáng suốt thâu tóm tất cả chúng sanh lại trong giáo pháp của ta. Đây, trong đó mỗi danh hiệu Phật, mỗi một tên Phật đều có ý nghĩa là, chứ không phải Ngài thích Ngài nào, nhớ ông nào thì đặt cái ông đó vô, không phải không. Quý vị thấy Đông Phương ở Đông Phương cho A Súc Bệ Phật là gì? Là bất động Phật. Vậy chúng ta trong đó, trong pháp môn đó, như bất động. Ở trong đó hãy hạ thủ công phu, đừng có chuyển, đừng có đổi. Một môn học tới nơi, bất động như bất động sẽ thành. Đông Phương trong đó A Súc Bệ Phật dạy chúng ta tu di tướng Phật, đại tu di Phật, tu di quan Phật. Và trong đó cuối cùng của Đông Phương là gì? Diệu âm Phật. Giống như kinh Vô Luận Thọ của Việt, diệu âm Phật là gì? Diệu âm Như Lai là. Nó không có ra ngoài đề đâu, nó không có ra ngoài cương lĩnh của Ngài đâu. Không phải muốn nói đông nói tây, nói nam nói bắc, nói loạn trong đó, nhớ ai nói trong đó. Không phải đâu là. Mà đưa chúng ta một cái cương lĩnh tu hành rõ ràng. Cương lĩnh tu hành đó trước tiên là gì? như như bất động, nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu. Tu cái gì? Cái việc tu á, tu di tướng Phật, đại tu di Phật, tu di quan Phật, là tu cái gì? Pháp thân, báo thân và biến hóa thân. Lấy cái gì tu? Niệm Phật, diệu âm, Như Lai tu, để đạt được pháp thân, báo thân và biến hóa thân, là đưa chúng ta cái mục tiêu nó sẵn. Đông phương là khai mở, như là thái tử là đông cung thái tử đó, hướng đông là cái hướng nó khai mở, cho nên nó đông phương khai mở chúng ta Phật pháp. Một vị thái tử ra đời, một vị vua sắp sửa thành, một vị Phật sắp sửa ra đời ở đâu quý vị? Ở đông phương hằng hà xa số chư Phật. Nên quý vị thấy ở bên đó, ở Trung Quốc mình thấy là thái tử ở hướng đông, là đông cung thái tử, là cái vị đó sẽ được nối ngôi đó quý vị. Trong đó vua sẽ thỉnh mời các vị, một vị sư trong đó để dạy cho ngài tất cả, huấn luyện cho ngài trở thành một vị vua trong tương lai. À, còn mấy các thứ thái tử kia nó ở phương khác, ở cái cung khác chứ không ở đông cung à. Ngoài đông cung thái tử chỉ có một quý vị. Đây chúng ta một vị Phật ra đời ở trong đó như thế nào, học như thế nào? Đây trong kinh Đại Di Đà nói ta rõ ràng. Cho nên từ những điều này chúng ta thấy, nhớ nha, trong danh hiệu Phật không phải trong đó ngài muốn đặt sao đặt, muốn nói sao nói, mà tất cả trong đó, lục phương trong đó đều tối thắng. Nam phương đại biểu cho trí tuệ, Tây phương đại biểu cho phúc báo, Bắc phương đại biểu cho thành công, Hạ phương giáo hóa, Thượng phương vô thượng chánh đẳng chánh giác thành Phật. Nó như chứ không phải chúng ta chúng muốn phương nào nó phương đó đâu. Nó có đường lối, có thứ tự, có phương hướng rõ ràng. Từ tu như thế nào? Từ bắt đầu từ đông phương tu cái gì? Ở trong đó pháp môn này là trí tuệ đệ nhất, vô lượng quang. Vô lượng quang trong đó nó hàm trong đó, ngài ở trong đó cái phương, phương gì? Tây phương đại biểu cho phúc báo. Phúc huệ xong tu rồi thì sao? Thì ở Bắc phương, ở trong đó tiến triển, thăng tiến. Thăng tiến thành công rồi thì sao quý vị? Phải hạ, thượng cầu hạ hóa mà. Hạ hóa chúng sanh viên mãn rồi thì thượng phương thành Phật. Thành Phật kia quý vị cũng là pháp thân, báo thân và ứng hóa thân, chứ không phải đơn giản một vị Phật đâu là. Này quý vị chịu thành Phật không? Niệm Phật như vậy, ở trong đó vãng sanh như vậy, được phẩm vị như vậy, và sẽ thành Phật như vậy. Đây, Đức Phật Bổn Sư đã điều phục chúng sanh can cường nan hóa để biến thành một vị thánh nhân là. Cho nên chư Phật mười phương tới để chứng minh, để ca ngợi, để tán thán Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài dùng đại trí tuệ thần thông để chẳng thể nghĩ bàn. Ai chẳng thể nghĩ bàn đi? Hàng Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Hàng Bồ Tát còn không thấy được trí tuệ của Phật. Cho nên ở đây các ngài không ngờ ngài hay quá à. Trong một thời gian ngắn ở trong đó mà chúng sanh nó lạc loài trong vô lượng kiếp, ngài chuyển hóa làm sao một thời gian ngắn thành tựu hết? Thành tựu gì quý vị? Niệm Phật một đời vãng sanh bất thối thành Phật là. Giờ cũng tin chưa? Trong đó trong đời ngũ trượt ác thế ta hành thử nan sự, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nay đem phép khó tin này giao truyền cho chúng sanh, dạy dỗ chúng sanh thật là pháp quá khó, nan tính chi pháp là. Và tin chưa quý vị? Hay là vẫn còn phải thuyết nữa? Thuyết ở trong đó từ Hoa Nghiêm, tinh túy của Hoa Nghiêm, từ bí tủy của Pháp Hoa, từ ở trong đó những kinh Đại Thừa trong đó chúng ta đều thấy ý chỉ nằm trong đó. Giờ trong đó càng cường anh vẫn còn chưa tin nữa, phải thuyết nữa, thuyết cho nó mềm, cho nó nhũng như đậu hũ trong đó. nó không cứng nữa cái vị. Thì cho nên nó Phật ở trong đó cao mình vô cùng à. Nhưng thấy Phật pháp không này vô lượng nghĩa à. Ở trong đó căn tánh chúng sanh như thế nào đều có thể thấu hiểu, đều có thể đạt được như vậy. Mình hiểu năm thời thuyết pháp của Phật, thấu hiểu rồi chúng ta biết được đường đi rồi. Dễ hơn khó cái việc dễ chứ không phải khó. Là nan gọi là nan tính mà dị hành, dị là dễ, nan là khó, nan tính là khó tin nhưng mà dễ làm. Khó là khó ở chỗ khó tin đó chứ không phải khó ở chỗ làm đâu. À, chỗ làm mà dễ như thế nào quý vị? Thơ nhắc nhở người niệm Phật dạy chúng ta niệm Phật á, mười mấy câu thành phiến đi, dạy chúng ta niệm 30 câu thành phiến đi, dạy chúng ta ra cao hơn nữa thì 50 câu thành phiến đi, nếu mà hay hơn nữa đó thì một sâu chuỗi, hai sâu chuỗi, ba sâu chuỗi thành phiến đi. Đây cái việc đấy, dễ hay khó chúng ta có chịu buông xả tất cả để tập tu niệm Phật thành phiến hay không? Không phải nói chúng ta lên đem thành một cuộn vải đâu à. Nghe bây giờ phải làm thành dệt sao thành một cái cuộn vải, một sấp vải trong đó nghe nói là sẽ ớn rồi à. Làm sao quý vị? Ban châu tam muội kinh hành niệm Phật 90 ngày không nghỉ, một cuộn vải. Nghe đó thì chết đứng rồi. Thôi. Mỗi 7 ngày Phật thất kia, 7 ngày niệm Phật kia còn á, còn ở trong đó lừ đừ á, còn có lão đảo, bây giờ 90 ngày làm sao? Nên khoan đã quý vị. Mở đây chúng ta sao? Đứng dậy đi. Chặt chẽ đứng dậy, vỗ tay đứng dậy đi. Rồi bước một bước đi, bước hai bước đi. Để nè ta đỡ nè. Mới đầu đứng dậy 10 niệm đi. 10 niệm đi rồi thôi bước đó, hai bước 20 niệm đi. Để nè có tay đỡ. Hãy mà cái ngã xuống một cái là đỡ liền. Rồi ráng bước được 3 bước rồi đã vững rồi. Bước 3 bước bây giờ cứ bước đi, dài hơn một chút, 50 bước rồi á, rồi bây giờ từ từ quý vị đưa chúng ta đến một sâu chuỗi. Sâu chuỗi trong đó thì khỏi cần đỡ nữa, đứng dậy đi bước đương ra kia. Thì từ từ chúng ta sẽ đi được là mà tin tưởng Phật đỡ, Phật dìu, Phật nâng, bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hữu niệm. Mình á, cái vị thấy trong kinh A Di Đà nó là tiểu bổn của Hoa Nghiêm là. Bởi vậy cho nên nó Di Đà yếu dạy cái vị. Hòa thượng mong rằng đi đâu cũng giảng Di Đà yếu dạy. Có một vị á, pháp sư trong đó một đời ngài giảng 200 lượt Di Đà, chuyên giảng Di Đà, đi đến đâu giảng Di Đà. Sao quý vị? Ở trong đó mỗi lần giảng là cảnh giới khác, mỗi lần giảng là trông thấy cái nghĩa khác, bất khả tư nghị. Giờ chúng ta thấy mình làm sao quý vị? Thấy rõ ràng được cái mục tiêu của Phật chưa, cái phương hướng của Phật chưa? Và ở đây chúng sanh sao có thể làm được không? Một đời này. Một đời ở trong đó có thể thành cụ nhân, gọi là vạn đức vạn năng, có thể đưa chúng sanh từ phàm phu đi vào cảnh thánh, biến hóa ở trong đó, lấy khổ ban vui, ở trong đó chuyển phàm thành thánh, ở trong đó phá mê khai ngộ. Này thấy đưa cái mục tiêu phương hướng rõ ràng. Mà là sao quý vị? Tin đi, tin được Phật phước đức vô lượng. Kẹt một cái là không tin Phật quý vị. Không tin Phật tin vào kinh nghiệm của chính mình, tin vào cái tư tưởng kiến giải của mình, tin vào cái thấy cái biết của mình, cho nên thất bại dài dài là. Vì tại sao quý vị? Kiến giải chúng ta là tà tri tà kiến chứ không phải chánh kiến. Cái tư tưởng của chúng ta, con người này là con người giả, là mộng huyễn bào ảnh, dựa vô cái bọt đó mà suy tính Như Lai làm sao được. Cho nên bây giờ mình bỏ cái tâm vọng đi để mà thấy được cảnh thánh à. Nếu mà dùng cái tâm vọng muốn thấy cảnh thánh bao giờ được quý vị? Cho nên cần nhất là y giáo phụng hành lý. Phật ở trong đó đã đầy đủ phương tiện rồi, chúng ta y như vậy làm, cứ bước lên, đừng có sợ. Cái thuyền này nó không có lật đâu, bước xuống đi. Không chỉ bước là phải quay lại coi cái máy này là máy gì, có phải là cái máy nhập ở bên Nhật hay không, hơn là máy local của Hồng Kông chắc hơn. Rồi ở trong nó gỗ gì đây nè. Rồi trong đó chúng ta cứ quay vòng ở cái thuyền, chê cái thuyền này đi lấy thuyền khác. Lấy thuyền khác rồi cũng chê cái thuyền này được lên, nó chồng chành quá, thôi đi qua thuyền khác. Cả đời đi lựa thuyền mà không dám xuống thuyền qua bờ là. Mà mấy người nào tin nó xuống cái thôi cắt cái nó cho nó đi, đi một cái nó đi kêu ào qua sông, bước ra khỏi bờ sanh tử, qua bờ giác là. Chưa tin quý vị, pháp môn này đó nói cho chúng ta biết, dù cho nghiệp đó nặng như tảng đá cũng nhờ thuyền từ đưa qua sông. Nếu mà chúng ta lội, nghiệp chúng ta còn bằng hột cát, cát đó cũng chìm xuống đáy biển sâu là. Cho nên chúng ta thấy được Đức Phật Bổn Sư thật là ở trong đó đại ân đại đức đối với chúng ta, để có thể khai thị, để có thể truyền trao cho chúng ta một cái phương tiện tối thắng, dạy dỗ chúng ta, khai mở chúng ta thấy được đường đi nước bước, hầu có thể sớm ra khỏi luân hồi lục đạo. Thật sự đó, nếu mà không có Đức Bổn Sư, chúng ta đâu có ngày này quý vị ạ. Cho nên không có thể nào mà chỉ đơn giản khen Di Đà mà bỏ Bổn Sư. Vong ân phụ nghĩa đâu có được quý vị ạ. Ở trong đó các ngài đều phối hợp với nhau, đều làm việc mật thiết với nhau. Người thì lặn lội vào trong sanh tử, người ở trong đó lặn hụt trong biển khổ để mà vớt chúng sanh, đưa cho Di Đà về nuôi, cho nó thành tựu, cho nó thành người, cho nó thành Phật là. Cho nên thật sự nói Bổn Sư trong mình thấy thương không quý vị, thấy thương là thấy quá là. Còn ở ngài Đức Phật A Di Đà, ngài ở cảnh nó tốt đẹp mà. Nếu mà cái nhìn cái cặp mắt của thế gian thì ngài ở trường cao, thấy không? Ở trong cái chỗ tốt đẹp, rồi Bổn Sư thì lặn lội xuống rừng sâu, xuống núi thẳm, biển cả để mà cứu vớt chúng sanh, lặn lội như vậy vớt từng chúng sanh lên giao cho Di Đà. Nếu mà không có Thích Ca mà vớt chúng ta lặn không biết bao giờ được. Có được cái khai thị này đâu có phải dễ cái gì. Ngài ở trong đó dùng bao nhiêu phương tiện, đại trí tuệ, đại thần thông không thể nghĩ bàn để mà tra cho chúng ta. Thì ở ngay cái pháp này chúng ta thấy như vậy. Khen xong chư Phật đều sai thị giả kính thăm Đức Thế Tôn. Đây là biểu thị trong đó, trong đó chư Phật đều tôn trọng, tôn kính lẫn nhau, đều kính lễ lẫn nhau, không có ai mà cao ngạo, không có ai mà coi ra ta đây, đúng không? Mà tất cả đều sống trong cái tinh thần cung kính, lễ kính, khiêm nhường với nhau. Cho nên các ngài đến xong rồi, ngồi an định rồi, đều sai thị giả tới qua thăm hỏi, an ủi, và ở trong đó xưng tán hỏi thăm Đức Thế Tôn, xưng tán Đức Thế Tôn. Thì ở nơi đây sao nào? Bấy giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm nghìn vầng mây sáng rỡ lớn, như là vầng mây sáng rỡ đầy đủ, vầng mây sáng rỡ đại từ bi, vầng mây sáng rỡ đại trí tuệ, vầng mây sáng rỡ đại bát nhã, vầng mây sáng rỡ đại tam muội, vầng mây sáng rỡ đại kiết tường, vầng mây sáng rỡ đại phước đức, vầng mây sáng rỡ đại công đức, vầng mây sáng rỡ đại quy y, và vầng mây sáng rỡ đại tán thán. Ở nơi đây Đức Phật á, được trên trước chư Phật chư đại Bồ Tát, ngài không nói cái gì mà ngài phóng quang mình giống như pháp hội Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm Phật không phải nói cái gì, ngồi dưới cội Bồ Đề mà phóng quang thuyết pháp. Ở trên cõi trời Đao Lợi này cũng vậy, Đức Phật ở trên cõi trời Đao Lợi cũng phóng quang thuyết pháp. Vì sao quý vị? Vì ở trong đó đối tượng tất cả mọi người tham dự đều là chư Phật chư Bồ Tát, mà ở trong đó cái tối thắng nhất ở trên nó vũ trụ này không ngoài quang minh, đại biểu cho trí tuệ, đại biểu cho viên mãn, cho nên nó quang minh là đệ nhất, cái gì ánh sáng là đệ nhất. Vậy chúng ta lấy đối tượng này vô lượng quang để mà niệm, chúng ta lấy đối tượng vô lượng thọ để mà tư, để mà nghĩ, cho nên nó niệm và nhớ nghĩ đến quang minh, nhớ nghĩ đến vô lượng thọ là quang minh tối thắng đó quý vị. Bây giờ ở khoa học mới nương vào quang minh mới thấu mới hiểu là chúng ta thấy chụp cái thân thể của chúng ta bằng gì quý vị? Bằng tia sáng, bằng ánh sáng, bằng những cái tia trong đó, những cái máy nó coi được cái bộ phận trong thân thể chúng ta để khám chúng ta đều là những tia sáng. Tia sáng khác nhau với cái tần số khác nhau thì nó sẽ thấy góc độ khác nhau, hình ảnh khác nhau. Bởi vậy cho nên lúc giờ người ta mới ứng dụng, và trong đó quang minh vẫn còn là một trong đó, một chân trời quảng đại, sự phát triển của nó vẫn còn không hạn chế, vẫn còn ở trong nó tiến bộ. Cho nên chúng ta nương vào quang minh, Phật ở trong đó, đối với Phật trong đó đều quang minh. Mà vận tốc gì ở thế gian này, vận tốc nào nhanh nhất quý vị? Ánh sáng, quang minh. Nhưng mà vận tốc ánh sáng vẫn chưa có nhanh đâu quý vị ạ. Nó cứng bằng một cái hệ ngân hà 200.000 năm ánh sáng. Đi hết 200.000 năm, chúng ta sống có 100 năm mà. Mà ánh sáng nó đi đó đó, nó đi từ cái đầu này đến đầu kia hết 200.000 năm. Chúng ta thấy không bằng số lẻ là. Cho nên vận tốc ánh sáng vẫn còn quá chậm. Quá chậm cái gì ạ? Bằng tỷ năm ánh sáng chúng ta sống cũng không mở. Vận tốc nào nhanh nhất? Ý niệm, tâm niệm chúng ta nhanh nhất. Cái tâm chúng ta khởi một cái là nó tới rồi. Nghĩ đến mặt trăng là tới mặt trăng rồi. Nghĩ đến biên cương nào, vũ trụ nào thì nó tới lập tức. Cho nên cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị, ở trong đó vượt qua không gian, vượt qua thời gian. Trong đó thật sự, trong đó những cái điều này khoa học phàm phu không thấy được đâu, không hiểu được cái gì. Chúng ta thử ngồi đây coi, nghĩ một cái nó về Việt Nam, cái trong một giây đồng hồ nó về Việt Nam rồi.
đang ngồi đây mà nó tưởng một cái nó về Việt Nam. Việt Nam mà chúng ta đi á, qua bên á, Việt Nam đi máy bay cũng phải 10 tiếng biết gì đâu, nhưng mà nó nghĩ một cái là tới nơi liền. Trường trong quá khứ nó cũng tới nơi, mà trong không gian nó cũng vượt qua. Đây cái ý niệm này. Ở cho nên Phật khởi tâm niệm trong đó, Ngài ở trong đó, Ngài dùng nó cho chúng ta thấy được cái quang minh tối thắng để mà nói cái vận tốc nhanh nhất. Nhưng mà vận tốc nhanh nhất vẫn chưa bằng cái nhanh của tâm đâu. Cái nhanh của tâm là một sát na, trong một sát na đầy đủ tất cả là cảnh giới này cái vị, trong đó nhất thời đốn hiện, cảnh giới bất khả tư nghị. Trong một vi trần, ở khoa học chứng minh nó bùng nổ, một cái điểm nhỏ nó bùng nổ thành vũ trụ. Phật nói là nhất thời đốn hiện. Cho nên nó trong đó quý vị thấy khoa học nó cao cấp, bây giờ nó từ từ tiến vào cái sâu thẳm của vũ trụ, từ cái quảng đại bao la đến nó thâm ảo nhỏ vi tế. Mà Phật ở trong đó khoa học thấy được nguyên tử, thấy được hạt tử, thấy được điện tử, mà Phật nói đến vi trần còn nhỏ hơn nữa. Cho nên chúng ta sao quý vị, rộng thì quảng đại bao la, không bờ mé, không nghĩ lường được, mà nhỏ thì là vi tế nhỏ nhặt trong đó, lớn nhỏ không hài là. Nhỏ nó có thể dung chứa lớn, lớn có thể thu vào nhỏ, không có hề gì. Đây là cảnh giới hoa nghiêm, cảnh giới nhất trần thế giới, bất nhị, lớn nhỏ không hai, dài ngắn không hai, ở trong đó thiện ác không hai, tất cả ra ngoài hết đối đại, ra ngoài hết biên cương. Đó là cái cảnh giới nhất trần pháp giới, đó là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Quốc là. Cho nên chúng ta sao mà nhập vô đó, làm sao nhập vô cảnh giới đó? Nam Mô A Di Đà Phật sẽ nhập vào cảnh giới này. Cho nên mình thấy cái câu A Di Đà Phật không, bất khả tư nghị. Quý vị là thử lên mặt trăng coi, lên nổi không? Bây giờ có tiền, có được vài triệu đồng, có thể bay 3 vòng chung quanh địa cầu, lên trong đó phóng lên đó 3 vòng rồi về chụp hình trong đó rồi đăng báo, nó khoe cho nó, tôi đi ở trong đó, trên đó thế giới đi vòng quanh địa cầu được mấy vòng nè. Bây giờ có cái chương trình đó quý vị, có sức khỏe có tiền trong đó, quý vị có thể đi hết mấy chục triệu, 20 triệu gì đó, đi được 3 vòng rồi về là. Còn đây quý vị niệm Phật, quý vị đi đến đó 10 vạn ức Phật độ, không tốn một xu là. Tối thắng không quý vị? Nan tính chi pháp là. Ông có thể nghĩ bàn, chúng ta giảng tới nơi giảng không hết là. Làm sao mà giảng hết được cái cảnh địa cầu này? Làm sao giảng hết được cái cảnh hệ ngân hà này? Vậy mà chúng ta vượt đến 10 vạn ức Phật độ, qua hết tất cả cái Phật độ đó. Đi nó đi như thế nào? Cho nên bây giờ hay hơn hết đó, buông xả hết tất cả kiến thức, tri kiến, trí giải, buông xả hết tất cả bình sanh hiểu biết để chân thành niệm Phật đi. Chúng ta sẽ mau chóng mau chóng ở trong đó vượt cảnh giới, vượt ở trong đó tất cả những chướng ngại, và nhập vào cảnh giới. Giống như cái việc chuyện giả tưởng không gian, không, những không gian giả tưởng đó, nó nhấn một cái nút là nó qua luôn cái cảnh giới khác, nó qua luôn cái vũ trụ khác. Ở trong đó những cái phim không gian giả tưởng của Mỹ đó, trên phi thuyền đó. Nhưng mà cái đó nó vẫn chưa đến đâu là, vẫn chưa có đi ra đến đâu quý vị. Còn ở đây chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật, Đức Phật phóng quang tiếp dẫn chúng ta vượt qua tất cả cảnh giới là. Quý vị thấy nó phục một cái qua cảnh giới khác liền, qua đến ở trong đó vô ao thất bảo trên cái hoa sen. Cảnh giới đổi như gì? Đổi như là chúng ta bấm truyền hình từ cái channel này nhảy qua cái channel kia một sát na. Cái vị thử bấm thôi, có cái remote đó, bấm. Từ cái đài số 5 chúng ta vô đài số 8 bao lâu cái việc? Trong một tích tắc chuyển cảnh giới liền. Phật nói bây giờ cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đi, chuyển từ cảnh giới khổ hải này đi qua cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Quốc trong một sát na. Tin không quý vị? Bây giờ chúng ta cứ theo cái trường truyền hình đó, 100 đài quý vị chuyển coi bao lâu, nhất thời đốn hiện, chứ không phải nó từ từ nó vẽ nó chuyển từ từ qua cái màn ảnh khác, không phải, chuyển một cái nó qua liền. Tin không quý vị? Bây giờ khoa học có thấy được điều này thì chúng ta thấy Phật nói đúng chứ không sai. Lúc xưa thì chưa có truyền hình quý vị, mấy chục năm trước chưa truyền hình, chúng ta không biết chuyển như thế nào, đổi như thế nào. Mà bây giờ có truyền hình màu nữa. Hồi xưa năm 60 mấy đó có truyền hình trắng đen là thấy đó là hy hữu rồi. Ở Sài Gòn nó máy bay cứ 7 giờ tối nó bay 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ vòng vòng Sài Gòn để phát tín hiệu, chiếu được 3 giờ đồng hồ, thấy hay rồi. Về sau mấy năm sau có truyền hình màu, wow, thấy tối thắng. Mà bây giờ chúng ta thấy truyền hình trong đó nó mỏng như là cái tấm ảnh trong đó, và chúng ta bấm một cái bao nhiêu đài nó ra. Đây cái tâm của chúng ta còn tối thắng hơn nữa. Chúng ta trong đó chuyển cảnh giới, trong đó chuyển tâm thức một cái vào cảnh giới khác, vượt hết tất cả tầng không gian. Bây giờ dán chuyển bằng nào A Di Đà Phật cái dò đúng đài, cứ A Di Đà Phật nó tương cảm, tín hiệu này với tín hiệu kia nó tương hợp với nhau thì nó trở thành. Giờ chúng ta chịu niệm không quý vị? Đúng cái tần số, đúng cái băng tầng là cảnh giới hiện ra. Là người ta cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ ngồi chuyển hoài cái nó vô cảnh giới, thấy cảnh giới rồi chúng ta không thấy. Vì sao? Cái máy chúng ta nó vẫn ở cái cảnh giới nó không chịu đổi đâu. Nó cứ ở mãi trong đó, chết cứng trong đó. Mà chúng ta không theo cái phương tiện Phật, Phật nói ta chế rồi. Ta chế dễ dàng lắm. Đừng không có mò mày, không có máy mó gì trong cái máy đó. Bây giờ đưa cái máy nhỏ remote này cứ bấm đi. Nên cứ bấm dò đúng là ta hiểu. Người ta bấm được 2 năm, 3 năm thật càng ra càng dữ. Còn chúng ta mò mày, mò mẫm cho nó, ngồi nhìn, nó ngồi xong quán, nhìn trong đó coi nó chuyển biến nào. Rồi nó giật một cái 20.000V giật té xỉu trong đó, tẩu hỏa nhập ma là. Đúng không quý vị? Mới mở cái tivi ra coi, cái gì biết cái gì trong đó, dây điện rồi mấy cái cục kia nó tùm lum, nó giờ đưa cái tu rít vô cái sạc một cái 20.000V, đụng một cái là chúng ta giật nảy mình luôn đó, là cái trong đó thôi, lật hết à. Bởi vậy cho nên nó đừng có khoan đụng, đi về á, trường học á, rồi Phật có mở ra chỉ chúng ta, dạy chúng ta, bảo chúng ta cái này nhận biết rồi thì làm chủ, làm năng lực. Còn bây giờ chưa có thầy đừng có mở ra. Mở ra nó giật té chết giác kiểu rồi. Bây giờ dạy cái gì thì làm cái đó quý vị, được không nào? Mà cái này không phải là cái ngày nó nói chúng ta, mà cái thành công, biểu diễn thành công, chứng minh là thành tựu. Và chúng ta chỉ làm thôi. Mà bây giờ không chịu làm, cứ tái máy tò mò. Đây có những gì đó, anh đang gọi từ heo lành đó, mà chúng ta sửa thành nó heo què là nó què còn đỡ, mà nó giật mình chết thì chết. Nhưng cái máy Nguyên mới làm tàn á, tưởng là hay, nó mở ra tái máy nó sửa nó hồi hư luôn. Nhiều cái nó cho nên nó không phải nghề á, nó không dám giao, biểu thôi để đó đi, cứ để nó đi, rồi trong đó mình nó kiếm thợ người ta biết lắm nè, còn không biết tái máy tò mò trong nó hư hết luôn quý vị. Đây cho nên chúng ta cũng cái tâm của chúng ta, cái việc biết nó như cái gì trong mấy cái computer đó, cái chip đó quý vị, cái bộ não của nó, CPU đó. Vì thấy gì trong đó là nó cả mấy tầng trong đó, mấy tầng điện tử đó. Khi nó phóng ra như là một cái nhà lầu 7 tầng, 7 tầng, 8 tầng trong đó, mỗi cái lớp khác nhau. Mở ra cái gì? Mở ra coi coi, đang thui trong đó là không có thấy cái gì là, mà đâu biết nó là bộ não của máy điện thoại. Nó chạy nhanh vô cùng, một giây đồng hồ xử lý hàng trăm triệu dữ kiện. Mở ra coi, coi thấy gì đó vậy? Thấy nó đen thui một cục là. Mở ra cái nó phá hư hết, rồi trong đó hết, hết làm gì đó, thành què, thành liệt luôn cái gì. Cho nên á, khoan nhìn vào tâm mà, hãy neo phương tiện của Phật, mở mà làm đi. Rồi khi về gặp chuyên gia, tất cả chư Phật là chuyên gia, tất cả chư Phật á, đều là giáo sư. Các ngài chỉ cho, muốn học cái gì ngài chỉ cho cái đó. Học thấu đạo là học nhanh chóng nè, học ở trong đó không có một sai lầm nào. Còn ở đây khoan đã quý vị, cái tâm đó nó biến thiên biến vạn hóa, nó còn hơn cả cái chip điện tử ở trong máy computer. Bao nhiêu hình ảnh trên màn ảnh do đâu quý vị? Do một cái bộ não đó nó làm ra. Bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu tướng trạng chúng ta thấy ở đây đều do cái tâm chúng ta biến hóa ra. Bây giờ thấy nó như thế nào? Khoan đã, đem nó về Tây Phương, rồi lúc đó hãy mở ra. An toàn nhất là quý vị thấy nó biến là nó thành lục đạo luân hồi, nó biến lên thành cảnh trời, biến thành ở trong đó loài người thành nhà lầu trọc trời, biến thành xe tăng, biến thành phi cơ, biến thành đạn, nó biến như vậy đó. Rồi ở trên đó cảnh đó tam ác đạo biến thành địa ngục thống khổ lửa đỏ, biến thành đó ngạ quỷ đói khát, biến thành ở trong đó súc sanh si mê, biến thiên vạn hóa như vậy. Cho nên là sao biết được? Cho nên hãy nghe lời Phật để mà sao cái việc để mà hiểu thấu nó. Bây giờ ở đây không có đủ phương tiện, không tiện nghi, không có máy móc, cho nên Phật nói thôi đem cái máy đó về kia sửa đi, đúng không quý vị? Những cái máy tối tân quý vị sửa ở quê được à? Ở quê sửa được à? Những cái máy tối tân trong đó người ta đem về trung ương, đem về trung tâm, nơi đó có thợ nó chuyển sửa. Còn đây chúng ta mở ra một cái dục luôn à? Không phải thường quý vị, chân tâm đó là chúng sanh nghiệp báo bất khả tư nghị, chư Phật thánh lực bất khả tư nghị. Ở trong đó nó biến thiên vạn hóa, trong đó từ công đức vô lượng đến khổ hải, đến ở trong đó thống khổ đều là một tâm. Thì giờ chúng ta thấu được như vậy rồi thì sao quý vị? Theo cái nghiệp vạn sanh là trung thành niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh là về nơi đó chư Phật mười phương đều là đạo sư, chư Phật mười phương đều là giáo thọ, chư Phật đều mười phương đều là dạy dỗ chúng ta thành công là được không quý vị? Thấy cái điều đó chưa? Thấy điều đó thì nó ráng mà ở trong đó một đời này giải quyết cho xong là dạ A Di Đà Phật. Dạ, thì chúng ta tạm dừng đây. Quý vị có thắc mắc câu hỏi thì viết lại và chúng ta sẽ trả lời ngày mai nha. Dạ, xin quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.
trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tăng đồ. Nếu có kẻ tai nghe đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc.